Dạ, anh em đọc sáng thế ký 3 từ câu 8 tới câu 10.
Sáng thế ký chương 3 từ câu 8 đến câu 10. Câu thứ 8. Lối chiều, nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Amen.
Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?
Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Amen.
Amen.
Amen. Chúng ta biết đó là Đức Chúa Trời tạo ra con người và đặt con người vào trong cái khu vườn tuyệt đẹp, có nhiều loại cây ăn trái, cây hoa, có nhiều loại thú. Rồi đây chúng ta thấy được điều tuyệt vời nữa là lúc đó con người Adam và Eva sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúa đi dạo trong công vườn. Adam và Eva có thể nghe tiếng Chúa bước đi được, nghe tiếng Chúa được, có thể đàm đạo với Chúa, nói chuyện với Chúa. Chúa tạo con người ở trong, rồi đặt người trong cái khu vườn để con người sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúa không có tạo ra một cái nhà thờ hay một cái tu viện nào đó, mà Chúa cho con người thưởng thức những gì Chúa làm, và quan trọng nhất là sống trong sự hiện diện của Chúa. Điều đó là điều tuyệt vời. Chúa muốn con người tương giao với Chúa. Đó, tiếc là Adam và Eva đã phạm tội, đã nghe theo con rắn. Nên kết quả là Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Có nghĩa là bị đuổi ra khỏi sự tương giao với Chúa. Anh em đọc câu 24.
Chương 3 câu 24. Amen. Amen. Chị đọc đi ạ.
Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen. Các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Amen.
Amen.
Cây sự sống này á, thực sự là hình ảnh của Đấng Christ á, này mới là cây sự sống thật. Thì Adam và Eva đã phạm tội nên không còn quay lại với cây sự sống và cũng không muốn quay lại với sự tương giao của Đức Chúa Trời được. Nhưng hồi xưa là họ rất gần gũi với Chúa, Chúa Trời đi trong vườn gặp gỡ họ, họ nghe tiếng Chúa. Còn bây giờ thì con người đang sống xa Đức Chúa Trời. Đó là hậu quả của tội lỗi. Em đọc Roma 3 câu 23 để thấy hậu quả của tội lỗi. Roma 3 câu 23.
Roma chương 3 câu 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Chúng ta thường chỉ ý thức là mình phạm tội, nhưng mà chúng ta không ý thức rằng chúng ta không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo ra con người để con người giống hình ảnh của Ngài, để biểu lộ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sau khi Adam và Eva phạm tội, thì là thay vì vật trở thành hình ảnh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta lại biểu lộ Satan ra. Satan là cha xác thịt của chúng ta. Đó là người đã bị sa ngã trầm trọng luôn. Và không còn thể nào đến với Đức Chúa Trời được. Rồi sau đó Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel làm dân của Ngài. Thì lúc mà dân Do Thái ra khỏi Ai Cập còn trong sa mạc á, thì Chúa kêu Môsê làm cho Ngài một cái đền tạm để làm nơi gặp gỡ giữa con người với Chúa Trời. Và chúng ta thấy á, là con người không thể nào mà đến trực tiếp với Đức Chúa Trời được. Chỉ có những thầy tế lễ mới được phép bước vào trong nơi thánh thôi, bước vào trong đền tạm thôi. Nhưng mà họ chỉ được ở trong nơi thánh, còn họ không được phép tới nơi chí thánh. Bên anh em đọc xuất hành xuất Ai Cập ký 26 từ câu 31 tới 34.
Xuất hành 26 câu 31. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ đều, đỏ sậm, có thêu những hình cherubim cực xảo. Amen.
Rồi sủ màn đó trên bốn trụ bằng cây xi-tim bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc, có móc trụ đều bằng vàng.
Treo màn đó vào các móc rồi đem hòm chứng ướp vào bên trong màn. Bức màn này sẽ giúp các con phân biệt nơi thánh và nơi chí thánh.
Amen. Đoạn câu 34 đoạn: Hãy để cái nắp thi ân trên hòm bản chứng đặt trong nơi chí thánh. Amen.
Hôm nay chúng ta thấy có một bức màn để phân chia giữa nơi thánh với nơi chí thánh. Thì trên bức màn này á lại có hình các cherubin. Cái cherubin này có nhiệm vụ là ngăn cản không cho người ta vào trong nơi chí thánh. Cũng giống như là những cherubin ở trong Thánh Thế Ký không cho ngăn cản không cho Adam và Eva vào vườn Eden trở lại. Tại sao? Tại vì con người đã phạm tội sa ngã nặng rồi. Đức Chúa Trời thánh khiết, vinh hiển. Chúng ta thì rất là ô uế, tội lỗi. Chúng ta không thể nào mà bước vào nơi chí thánh để gặp Đức Chúa Trời một cách đơn giản vậy được. Nếu bước vào đó là chúng ta sẽ bị chết. Ở trong trong sách Lê-vi á, trong Lê-vi 10 á, hai người con trai của Aaron là Nadab và Abihu á, đã bước vào trong nơi chí thánh và làm trái theo quy định của Đức Chúa Trời là chết, họ đã chết tại chỗ liền. Mặc dù họ đã được Đức Chúa Trời thánh hóa để làm thầy tế lễ. Có nghĩa rằng cho dù khi xưa khi Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel để làm lều tạm, đền tạm để ở giữa dân Ngài, nhưng mà cái con đường đến gặp Đức Chúa Trời cũng không có được mở ra. Có cherubin ngăn cản rồi. Để những cherubin này có nhiệm vụ để canh giữ không cho con người xúc phạm tới sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong Lê-vi 16 chúng ta biết là mỗi năm chỉ có một ngày duy nhất rồi để con người có thể vào trong nơi chí thánh để gặp Đức Chúa Trời. Một ngày duy nhất trong năm, và không phải ai cũng được, mà chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào đó. Một năm chỉ có một ngày duy nhất thôi mà thầy tế lễ thượng phẩm là cái người cao nhất trong dân mới được vào đó được. Nên cái ngày lễ hòa giải này là cái ngày lễ quan trọng nhất. Dân Chúa phải đợi một năm luôn, mỗi năm chỉ đợi một ngày nhất để được vào bên trong đó để trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng vào trong đó không có đơn giản, phải có làm theo quy định rất là khắt khe. Anh em đọc Lê-vi 16 từ câu 3 tới câu 14. Lê-vi 16 câu 3. 16 câu 3 câu 4.
Lê-vi 16 câu 3 này, A-rôn sẽ vào nơi thánh như vậy. Người phải đặt một con bò đực tơ dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. Amen.
Câu 4. Người sẽ mặc áo lá trong thánh bằng vải gai, thân dưới mặc một cái quần bằng vải gai, thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo thánh mà người sẽ mặc lấy khi đã tắm mình trong nước. Amen.
Mỗi khi mà thầy tế lễ thượng phẩm này á, Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm á, thì mỗi khi mà thầy tế lễ thượng phẩm vào trong nơi giới thánh á, lúc nào cần phải có huyết của con sinh tế, cần một con bò tơ đực để làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực để làm của lễ thiêu. Còn ngoài ra phải bận cái quần áo thánh này, rồi tắm mình ở trong nước nữa, rồi phải mang huyết vào trong nơi chí thánh. Anh em đọc trong đó em thấy rất là phức tạp. Và thấy lễ tượng phẩm á, là phải chú ý tất cả mọi quy định, vì nếu làm sai á là sẽ chết. Nhưng làm trái một trong quy định này hay là sẽ bị chết á, tại vì lúc đó là xúc phạm tới sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy là để gặp Đức Chúa Trời trong thời cựu ước không có đơn giản. Một mặt á, chúng ta cũng phải hiểu cái tâm trạng của Chúa. Chúa, một mặt khác á, Chúa cũng cảm thấy rất là buồn nếu mà Ngài ở trong nơi giới thánh một mình nữa thôi. Một năm Ngài mới được gặp gỡ con người một lần. Cái đó cũng Chúa không có muốn điều này. Tại vì khi mà Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, Chúa muốn sống trong cái sự gần gũi với con người. Nhưng mà vì con người đã phạm tội quá nặng, trở nên ô uế, xa ngã, nên con người không có thể nào đến với Chúa được. Nên thật ra Chúa cũng không có vui khi mà Chúa phải sống ở trong cái nơi chí thánh đó hoài luôn một mình. Chỉ có một năm chỉ có con người mới vô gặp gỡ Ngài trong vòng 1-2 tiếng rồi đó là hết rồi. Từ thời Môsê tới lúc mà Chúa Giêsu là cũng phải khoảng 1600 năm. Thì 1600 năm Chúa phải ở một mình, Chúa cũng có một sự cô đơn. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời vì cảm tạ Cha, vì Cha đã sai con ở ngoài đến là Chúa Giêsu đã mở cho chúng ta con đường nơi chí thánh. em đọc Matthew 27 câu 51 ấn tượng điều này. Matthew 27 câu 51. Câu 50 51 luôn.
Matthew 27 câu 50. Jesus lại kêu tiếng lớn nữa rồi tắt hơi. Amen.
Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra, làm hai từ trên xuống dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Amen.
Amen. Ở trên thập giá, Chúa Giêsu vừa rút linh hồn của mình, thì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha xé toạc cái màn trong đền thờ. Cái bức, nghĩa là xé toạc luôn bức màn có hình cherubim. Từ đó mở ra một con đường để cho con người có thể bước vào nơi chí thánh bất kỳ lúc nào. Phục hồi lại cái mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Nghe là Chúa đã muốn điều, Đức Chúa Trời đã là muốn làm điều đó từ rất là lâu rồi. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu, cái con đường mới mở ra cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta có được, có thể tự do để vào nơi chí thánh, để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải đợi mà, như người Do Thái vậy, một ngày trong năm thôi. Còn bây giờ chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Chúa Giêsu nói là ta là con đường, là sự thật. Không phải bởi ta mà thì không ai đến cùng cha. Cái Chúa rất muốn chúng ta đi vào trong nơi chí thánh để gặp cha của chúng ta. Nên xin Chúa ghi điều này vào trong lòng chúng ta để chúng ta bước vào trong đó. Nếu không chúng ta chỉ tập trung vào cái chuyện mà xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình rồi chúng ta đi tiếp, chúng ta đi ra ngoài. Như vậy không có đủ mà Chúa muốn bởi sự chết của Chúa mà chúng ta bước vào trong nơi chí thánh để sống trong sự hiện diện của Ngài, để trải nghiệm Ngài. Rồi anh em đọc sách Xuất Hành 25 câu 18 tới 22.
Xuất Hành chương 25 câu 18. Lại làm hai tượng cherubim bằng vàng giác mỏng để hai đầu nắp thi ân. Amen.
Lấy ra ngồi một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia.
Hai cherubim sẽ xè cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Amen.
Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bằng bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa hai tượng cherubim. Trên hòm bảng chứng ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel.
Amen. Ở đây nói lên cái nắp của hòm giao ước. Cái nắp thi ân này á, cũng có nghĩa là cái nắp chuộc tội. Thì cái nắp chuộc tội bằng vàng này, đây là hoàn toàn bằng vàng luôn, chứ không phải là gỗ xi tin bọc vàng nữa, mà hoàn toàn bằng vàng luôn. Để nói đến cái bản chất của Chúa Trời. Ở trên cái nắp vàng này có hai tượng cherubim. Mà hai tượng cherubim này mặt đối diện với nhau. Và cái nhìn thì nhìn vào cái nắp chuộc tội. Chi tiết này rất quan trọng. Cherubim này không phải nhìn ra bên ngoài, mà nhìn xuống cái nắp chuộc tội đó. Chúng ta nhớ cái điểm này. Rồi Chúa nói là khi chúng ta vào trong đó thì Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. Chúa sẽ phán với chúng ta ở trên nắp thi ân. Thì trong cái nơi chí thánh ta thấy rõ ràng đây là cái nơi mà con người gặp gỡ Đức Chúa Trời và nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Và Chúa sẽ truyền cho chúng ta các mạng lệnh. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong nơi chí thánh qua cái Lê-vi 16. Anh em đọc câu tại những cái Lê-vi 16 cũng chỉ mình cái cách để mình đi vào trong nơi chí thánh đó. Anh em đọc từ câu 11 tới câu 14.
Lê-vi 16 câu 11. Vậy A-rôn sẽ dâng con bò tơ mình làm con sinh tế chuộc tội, giết nó làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Amen.
Chọn lấy lư hương đài than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và một vóc hương bột mà đem vào phía trong bức màn. Amen.
Phải bỏ hương vào lửa trước mặt Đức Giê-hô-va để cho đám mây của khói hương bao phủ nắp thi ân đặt trên hòm chứng ước, và nhờ vậy A-rôn mới khỏi chết. A-rôn lấy một ít máu của con bò đó, dùng ngón tay rẫy 7 lần về phía đông của nắp thi ân, nghĩa là phía trước nắp thi ân. Amen.
Ông A-rôn muốn đi vào trong đó phải giết con bò tơ để làm của lễ chuộc tội cho cho chính mình và cho gia đình của mình. Rồi phải lấy cái lư hương ở trên bàn thờ dân hương á, ở trong nơi thánh á, lấy mấy cục than đỏ đó rồi lấy hương rồi đem đi vào trong cái nơi chí thánh. Rồi phải bỏ 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 hương lên lửa cho đốt cháy lên. Rồi khói mới khói khói hương bao phủ cái nắp thì ân hay nắp chuộc tội á, thì như vậy mới không không có chết được. Anh em tưởng tượng được cái cảnh đó không? Đầu tiên trước khi mà mang máu vào á thì phải có khói hương bốc lên che luôn cả cái nắp chuộc tội đó. Thì cái khói hương này có nghĩa gì anh em biết không?
Khói hương là như lời cầu nguyện ha anh?
Đúng rồi.
Là mình cầu
thì
nguyện
khải...
với Chúa ha?
Thì trong Khải Huyền 8 cho nó biết, Khải Huyền chương 5 á, cho biết cái khói cái bàn thờ như hương á, khói hương này nói đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà ở đây á không phải là lời cầu nguyện của chúng ta mà nói đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúng ta biết Chúa Giêsu là người cầu thay cho chúng ta. Thì đây đó là trước khi mà Aaron mang rảy huyết, đại huyết ở trong nơi chí thánh á thì phải lấy cái khói khói hương đó. Phải có khói hương nó bao bao quanh cái nắp chuộc tội để Aaron không có chết. Thì điều này nói đến cái sự cầu thay của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Chúng ta đọc Khải Huyền 7 câu 25.
Khải Huyền chương 7 câu 25. Khải Huyền chương 7 không có câu 25.
Không phải Hebrew nói lộn. À, xin lỗi, Hebrew 7 câu 25.
Hebrew chương 7 câu 25. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Amen.
Đó chính là cái khói hương mà Aaron phải làm để che phủ cái nắp thi ân lại, nắp chuộc tội lại. Đó là Chúa Giêsu cầu thay cho chúng ta. Là chúng ta luôn có một cái kẻ thù, đó là Satan. Khải Huyền 12 câu 10 á cho biết Satan á là một kẻ hay kiện cáo. Anh em đọc Khải Huyền 12 câu 10.
Khải Huyền chương 12 câu 10. Tôi bèn nghe trên trời có tiếng nói rằng: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, nước của Đức Chúa Trời chúng ta và quyền bính của Đấng Christ của Ngài đã đến, vì kẻ tố cáo anh em chúng ta đã bị quăng xuống, tức là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời. Amen.
Không, chúng ta hay biết rằng ta có một kẻ thù là Satan. Hắn ở trước ngài vàng Đức Chúa Trời luôn kiện cáo chúng ta. Khi chúng ta lỡ phạm tội gì đó thì hắn cứ kiện cáo chúng ta hoài luôn. Rồi hắn kiện cáo vào nó, hắn nói vào trong lương tâm chúng ta là chúng ta bị cắn rứt, hay là hắn nói xấu những người anh em khác. Lỡ mà ví dụ ai đó lỡ phạm tội, phạm lỗi gì đó thì hắn nói xấu vào trong đầu chúng ta, làm chúng ta gieo những cái tư tưởng xấu về những người khác, gây xích mích, kiện cáo anh em. Nhưng mà cũng cảm tạ Chúa vì chúng ta có một cái đấng cầu thay đó, Chúa Giêsu. Ngài cũng ở trước ngai vàng Đức Chúa Trời, Ngài binh vực chúng ta, Ngài cầu thay chúng ta. Chúa Giêsu giống như là một cái người luật sư vậy đó, luôn đứng trước ngai vàng Đức Chúa Trời đã binh vực cho chúng ta. Thì nhờ cái khói hương này chúng ta mới có thể, nhờ chúng ta có thể mới vào trong nơi chí thánh được. Và nhờ đó mà Chúa nhiều lúc khi chúng ta phạm tội gì đó, chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời nhờ lời cầu thay của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời mới xoay lòng chúng ta lại, làm cho chúng ta biết ăn năn, để chúng ta biết ăn năn sám hối chúng ta, để chúng ta quay lại với Chúa. Nên cái khói hương này cảm tạ Chúa rất quan trọng. Rồi anh em nhớ cái chi tiết hồi nãy là hai cherubim mặt hướng vào nhau, và cái nhìn thì nhìn vào cái nắp thi ân. Hai cherubim này không có nhìn ra ngoài. Khi chúng ta đi vào trong nơi chí thánh thì cherubim không muốn nhìn vào chúng ta, mà cherubim nhìn vào cái nắp thi ân. Nếu mà cherubim mà nhìn vào mặt chúng ta là chúng ta không có dám đi vào trong đó. Chúng ta nhận ra cái sự ô uế của mình. Nhưng mà Chúa đã ý thức, Chúa đã định sẵn biết trước điều đó, nên Chúa mới cho hai cherubim nhìn vào nắp thi ân. Nên mình mới có thể can đảm mình đến với Ngài được. Rồi nãy em đọc đó là sau đó là Aaron phải lấy máu của con sinh tế 7 một lần trên nắp thi ân, rồi 7 lần ở trước nắp thi ân, nghe, rảy xuống đất. Thì huyết cái cuối cùng á, huyết á thì nằm ở trên cái nắp chuộc tội, nắp thiên ân này. Cherubin á, còn còn cherubin á thì nhìn vào xuống nắp thiên ân, cái có nghĩa là hai cherubin này nhìn thấy huyết của Chúa Giêsu. Cherubin không có nhìn thấy sự ô uế của chúng ta, mà cherubin nhìn thấy máu của Chúa Giêsu. Thì Kinh Thánh nói á, máu của Chúa Giêsu còn tốt hơn máu máu của Abel nữa, là máu nó nói tốt cho chúng ta. Thì huyết của Chúa Giêsu sẽ nói với Đức Chúa Trời, cũng giống như lúc mà Chúa Giêsu bị chịu đóng đinh trên thập giá, trên thập tự giá Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho Đức Chúa Trời tha thứ những người đóng đinh Ngài. Chúa Giêsu đã cầu xin Cha Trời hãy tha thứ cho họ. Thì khi mà cherubin nhìn vào huyết này cũng vậy á, thì huyết của Chúa Giêsu cũng nói với Cha là Cha ơi, hãy tha thứ cho chúng ta. Tha thứ cho cái người đi vào cái trong nơi chí thánh đó. Tại vì Chúa sẽ nói là tại vì con đã trả giá cho người này rồi. Người này có huyết của con nên xin Cha hãy tha thứ. Và chúng ta thấy là Aaron phải vẫy 7 lần. Vẫy huyết 7 lần luôn. Có nghĩa rằng Chúa tha hết tất cả luôn. Số 7 là con số đầy đủ trong Kinh Thánh nghe, Chúa tha toàn bộ luôn. Không, Chúa không chỉ tha một chút xíu tội lỗi, ít tội lỗi nào đó mà Chúa tha hết tất cả. Thì cái lý do chính ngăn cản con người đến với Đức Chúa Trời đó chính là tội lỗi. Nhưng mà nhờ Chúa Trời chết, nhờ huyết của Chúa Giêsu mà chúng ta có một con đường chúng ta đến với Đức Chúa Trời rồi trong nơi chí thánh để gặp gỡ Ngài. Cảm ơn Chúa đã phục hồi lại cái mối tương giao giữa con người và Đức Chúa Trời ở đây. Rồi anh em có biết, có đọc thấy cái chỗ mà có hai con dê đực. Anh em đọc câu 7 đến câu 10.
Câu 7
ha. À, Lê-vi 16, câu 7 đến câu 10.
Chị đọc đi chị.
Lê-vi ký chương 16. Kế đó, người phải bắt hai con dê đực để đem để trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc. Amen.
Câu số 8. Câu 7 đến câu 10 luôn.
Đoạn A-rôn bắt thăm hai, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-sen. Mời anh em đọc tiếp.
Câu 9, A-rôn sẽ
câu số 9
biểu dẫn.
A-rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phía Đức Chúa, Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Amen. Con bắt thăm về phần A-sa-sen sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó đi ra nơi đồng vắng, đặng nó về A-sa-sen. Amen.
À, câu 20 tới câu 21, em đọc luôn.
Câu 20. Khi thầy tế đẻ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. Câu 21, Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, nhưng xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel, chất trên đầu nó. Rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội lỗi của dân Israel ra nơi hoang địa. Amen.
Amen. Thì có hai con dê đực để làm lễ chuộc tội cho cả dân luôn. Thì phải bốc thăm. Một con được để dân làm lễ chuộc tội để dâng cho Chúa, còn một con á thì để thả nó ra ngoài sa mạc trở về ICC. Thì cái từ ICC này nó có nghĩa là cái con dê này để biến đi. Điều này rất là tuyệt vời. Aaron á là nghĩa là con dê này là được để chất hết mọi tội lỗi của dân Chúa, nghe của chúng ta. Thầy lễ thượng phẩm á, Aaron á phải chất tất cả tội lỗi cả toàn bộ dân lên cái con dê để cho ICC này, rồi thả cho nó vào trong sa mạc để nó biến chạy đi mất tiêu luôn. Có nghĩa rằng để không có ai tìm được nó cả. Và cả Đức Chúa Trời cũng không có tìm được nó nữa. Có nghĩa rằng Chúa Chúa tha hết tội lỗi của mình và cho Ngài quên hết tất cả luôn. Ngài quên hết tất cả. Ngài không có nhớ nó nữa. Để con dê nó chạy mất đi và không ai tìm được. Chính vì vậy nên nếu là Chúa tha tử thứ của chúng ta, Chúa muốn tha hoàn toàn luôn á. Và nên chúng ta cũng đừng có để cho Satan cáo trách mình. Khi mà mình có cái phạm tội nào đó, mình ăn năn với Chúa, thì mình phải nhớ tới Assassin. Tại nhiều lúc á, Satan nó cứ quay lại, nó cứ kiện cáo mình. Nó nói mày đã phạm tội như vậy rồi, mày không xứng đáng được với Chúa. Cho dù mình ăn năn rồi mà mình xưng tội mình với Chúa xong rồi mà nó vẫn tiếp tục nó lại kiện cáo mình, nó láo để làm cho mình, nó nói là bây giờ mày không có, hôm nay mày không có đến với Chúa được, ngày mai cũng không được, hay là tuần sau mới đến được. Thì mỗi lần nó nói như vậy á, mình phải nhớ cái từ Assassin, mình trả lời với Satan đó là Assassin, có nghĩa là mọi tội lỗi đi đã biến mất tiêu rồi, nó được chất lên con dê được đó, đã biến mất tiêu rồi, Chúa cũng không thầy tìm thấy nó nữa. Mình nói với Satan á, mày hãy đi kiếm cái con dê được Assassin đó đi, thì chắc chắn Satan cũng không có kiếm được nữa. Tại vì giống con chiên, nó con dê đực này giống như là nó biến mất hoàn toàn luôn rồi. Chúa không ai kiếm được nó được cả. Giống như là nước á, mà chúng ta, nước mà bốc hơi lên á, bốc hơi lên là nó mất tiêu luôn rồi. Một cái giọt nước mà anh em để nhiễu lên một cái bếp nóng á, thì nó bốc hơi lên mất tiêu luôn. Không còn thấy gì nữa. Thì đối với tội lỗi của chúng ta như vậy á, nếu mà chúng ta xưng tội mình, chúng ta ăn năn thì Chúa tha hết mọi tội lỗi đó. Không ai có thể tìm thấy được cả. Chứ quên hết tất cả luôn. Thì chúng ta cũng phải quên những gì trong quá khứ. Chúng ta cũng phải quên luôn cả những cái sai lầm hay tội lỗi của anh em khác. Đừng có để Satan kiện cáo đó. Rồi chúng ta thấy trong câu này là có một cái người trực sẵn. Trong câu 21 á, là có một người đã đứng sẵn ở đó rồi. Đã chờ cái con dê được ICC này. Có một người đứng sẵn đó để khi nào mà có mà nó gánh hết tội lỗi xong đó là đủ nó đi, thả nó vào trong đồng vắng luôn. Thì ở đây mình có thể thấy rằng Chúa đứng sẵn ở đó, Chúa muốn rất muốn tha hết mọi tội lỗi cho mình. Nghĩa là Chúa đã xử lý cái chuyện mà cái vấn đề tội lỗi này rất là triệt để. Thì mình phải giữ lễ này, mình phải hạ mình với Chúa, mình đi vào trong nơi thánh. Chứ mình đừng có chỉ có dừng lại là chuyện mình xưng tội mình với Chúa xong rồi mình bỏ ra ngoài tiếp tục, mà mình phải đi vào trong nơi thánh và trong nơi chí thánh, bước chân vào sự hiện diện của Chúa để mình trải nghiệm Chúa, để mình nghe tiếng Chúa, mình gặp gỡ Chúa. Như hồi trước á, một năm á, chỉ có một ngày duy nhất thôi là thể lễ thực phẩm mới được vào trong đó thôi, còn bây giờ cái con đường đã mở ra rồi, chúng ta hãy vào trong đó thường xuyên ở trong sự hiện diện. Chúa rất muốn chúng ta vào trong đó để gặp Ngài. Nên Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng con đường rồi. Anh em có thắc mắc gì không? Anh em hỏi.
Anh đang cho em hỏi xíu nhé. Em thấy cái phần mà phiên âm ở bên Kinh Thánh em á, cái phần mà Assassin á, thì nó cũng có một cái tên nó gọi là quỷ trong hoang mạc á. Bên anh có cái phần giải thích này không?
Không, cái đó không ngờ. Cái đó không chính xác. Assassin có nghĩa tốt. Assassin, cái từ Assassin mà dịch sang tiếng Việt nó chỉ đơn giản là cái con chiên này, cái con dê này để nó biến mất tiêu luôn, giống như là nước bốc hơi vậy. Mình thấy vào trong cái văn cảnh cũng như vậy á, Aaron chức hết mọi tội lỗi trong của dân Chúa, nghe là bao gồm tội lỗi của chúng ta luôn, lên con chiên này, con dê này, rồi thả nó đi mất tiêu luôn. Có nghĩa là Chúa quên hết mọi tội lỗi của chúng ta, tha hoàn toàn luôn, không có nhớ, nó chảy mất tiêu luôn rồi, giống như nước bốc hơi vậy á. Chứ nó không phải là quỷ Assassin gì á. Tại Assassin mà dịch chính xác sang nguyên văn á là cái con dê để nó biến mất. Yeah.
Và nhờ con dê đó mà mình được hồi giải với cha ha.
Thì nhờ tất cả nhờ huyết của Chúa rồi nghe cái nhờ huyết của Chúa rồi con dê này, nghe Chúa chuẩn bị hết tất cả luôn.
Amen.
Và chúng ta thấy rằng không chỉ có huyết mà còn có cả cái bộ quần áo thánh, quần áo vải gai mịn á. Để Aaron vào trong đó là mình phải có một cái cuộc lễ chuộc tội lỗi, một cuộc lễ thiêu, rồi phải có bộ quần áo thánh. Chúa Giêsu là cái bộ quần áo này của mình. Rồi trước khi bộ quần áo này thì Aaron là phải tắm mình ở trong nước. Thực ra tất cả những điều này chúng ta đã có đủ rồi. Trên chúng ta, trên người chúng ta có máu của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta làm báp têm á, chúng ta được mặc bùng một quần áo thánh này, đó là Chúa Giêsu á. Khi mỗi khi mà vào trong nơi chí thánh này á, chúng ta phải xin Chúa lấy huyết Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Rồi chúng ta phải xin Chúa cho ban nước sự sống để Ngài rửa sạch mọi cái điều ô uế, mọi sự chết thuộc lên chúng ta. Rồi chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta cởi con người cũ ra và mặc Chúa Giêsu vào là cái bộ áo thánh này. Rồi chúng ta có sự dạn dĩ đi vào trong nơi chí thánh để gặp Chúa.
Hồi sáng em đọc thấy bộ đồ vải gai này, em tưởng là vải gai là sự công bình của chúng ta hả anh, hay là Chúa Giêsu?
Đó là cả hai luôn. Nhưng mà trong ở đây nói bộ áo thánh này nó tới Chúa Giêsu á. Tại vì không có Chúa Giêsu mình không thể đi vào trong nơi chí thánh được. Nên cảm ơn Chúa rằng qua sự chết của Chúa, Chúa đã mở chúng ta một cái con đường để chúng ta đi vào trong nơi chí thánh. Nên chúng ta phải tập đi vào trong đó, chứ đừng có dừng lại cái chuyện xin Chúa tha thứ tội lỗi rồi vậy thôi. Chúa không muốn vậy.
Vô đó ở luôn khỏi ra nữa ha.
À, càng tốt.
Như em thấy là Chúa không phải là chỉ bắt một con chiên, mà em thấy hình như Chúa kêu là phải hai con dê và còn một con bò nữa. Nó có nhiều quá không?
Anh nghe không rõ, em nói là.
Em thấy là ở trong Kinh Thánh em đọc là không phải chỉ có một con dê, mà phải là hai con dê rồi thêm một con bò nữa. Có nghĩa là em thấy là hình như tới ba con lần lần dân xưng tế lên cho Chúa, trước bàn thờ của Chúa.
Thì con bò dùng để làm của lễ chuộc tội cho Aaron và gia đình của Aaron. Còn hai con dê á là lễ của lễ chuộc tội lỗi cho dân của Chúa. Thì Chúa Giêsu chính là cả hai con này để dùng. Aaron phải mang huyết của con bò và huyết của con dê đầu tiên vào trong nơi chí thánh rửa vải. Thì cái huyết này là chính là Chúa Giêsu á, huyết của Chúa Giêsu á. Nhờ huyết của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã mang huyết của Ngài vào trong nơi chí thánh khi Ngài chịu đóng đinh á, Chúa đã mang huyết của Ngài vào nơi chí thánh. Và huyết đó là rảy vào trong cái nắp chuộc tội. Cho nên chúng ta mới được tha tội. Còn cái con dê thứ hai á dùng để
cái ý của em á là
anh không nghe rõ.
3 trong 1. Cái ý của em á, em muốn hỏi anh á là ba cái con hai con dê với một con bò này có nghĩa là cả 3 trong 1, có nghĩa là đều là đại diện cho Chúa Giêsu hết hả? Hay là nó có một cái
Đúng
sự
rồi.
Nghiêng gì đó không? Từng con
không,
không?
Tất cả đều là nói tới Chúa Giêsu cả.
Dạ rồi.
Con bò với con dê nói tới huyết của Chúa Giêsu được mang vào trong nơi chí thánh. Còn cái con dê mà được thả vào trong sa mạc á, để nó chở tội lỗi mình lên đó. Aaron đã chất hết tội lỗi của ta lên lên đó rồi thả vào sa mạc cho nó biến mất tiêu luôn. Thì có nghĩa là nói nó như là nhờ huyết của Chúa mà chúng ta được tha thứ hoàn toàn luôn. Đức Chúa Trời đã quên hết mọi những xấu xa gian ác đó của chúng ta. Nên nhờ đó chúng ta có sự can đảm để chúng ta đi vào trong nơi chí thánh được, để chúng ta gặp gỡ Chúa được.
Dạ vậy là năm của lễ là năm cái con khác nhau tượng trưng cho Chúa hết luôn.
Đúng rồi, tất cả của lễ đều là nói tới Chúa cả. Một cái mặt khác nhau. Nhưng mà trong cái ngày chuộc tội này á, cái ngày lễ hòa giải này á, nhằm mục đích á, là nhấn mạnh tới của lễ chuộc tội lỗi, nhằm mục đích để cho chúng ta mở được cho chúng ta đi vào trong nơi chí thánh được. Để chúng ta trở vào bước trong cái sự hiện diện gần gũi với Chúa. Nên cái ngày lễ hòa giải này là cái ngày lễ quan trọng nhất trong tất cả 7 lễ. Vì nhờ nó mà chúng ta có thể trở lại với Đức Chúa Trời, tương giao với Ngài, có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài được. Nên Chúa bây giờ Chúa đang kêu gọi chúng ta là hãy ăn năn, hãy làm hòa với Chúa, hãy giữ lễ hòa giải này để bước vào trong sự hiện diện với Chúa. Chúng ta không phải đi theo Chúa bằng hiểu biết hay là những việc làm bên ngoài. Chúa không có muốn như vậy, Chúa muốn chúng ta, mỗi người chúng ta phải gần gũi với Ngài trong nơi chí thánh này, sống trong sự hiện diện của Chúa. Nếu mà chúng ta yêu Chúa thực sự thì có nghĩa là chúng ta phải gặp gỡ vào trong đó thường xuyên để gặp gỡ Chúa. Chứ không phải là làm chỉ là làm chuyện này chuyện kia thổi kèn cho Chúa, như vậy không có đủ. Cái quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là ở trong nơi chí thánh này với Chúa. Càng yêu Chúa thì chúng ta sẽ ở trong đó càng nhiều. Thì giống như hai người yêu nhau cũng vậy, là cũng phải muốn gặp gỡ nhau càng nhiều càng tốt, đúng không? Thì đối với Chúa cũng như vậy thôi. Để nhờ vào trong nơi chí thánh này, chúng ta mới được làm hòa giải dần dần với Chúa, hòa giải hoàn toàn luôn. Chứ bây giờ chúng ta cũng còn làm nhiều điều mà không đẹp lòng Chúa. Rồi, em chia sẻ xong rồi. Anh em thắc mắc gì anh em nói.
Vậy là mỗi ngày mình đều xin Chúa làm của giúp mình giữ lễ hòa giải hết hả anh?
Anh không nghe được.
Thế là mỗi ngày là mình xin Chúa là giúp mình giữ lễ hòa giải hết, để cho mình quay lại mối thông công với cha, để mình được vào nơi chí thánh. Là mỗi ngày mình đều giữ lễ hòa giải.
Đúng rồi. Mình phải Chúa bỏ tâm hồn của mình giữ lễ hòa giải này. Anh em nhớ trong sách Thần Ngữ con với câu đó là chúng ta nói rằng ở lời chúng ta anh em hãy hòa giải lại với Đức Chúa Trời á. Thì ngày nay chúng ta cũng phải vậy, phải được làm hòa hoàn toàn. Khi mà Chúa Giêsu đến mà chúng ta không được làm hòa hoàn toàn với Đức Chúa Trời là chúng ta có vấn đề.
Những cái huyết đó không phải là huyết của những người tử đạo. Tất cả các huyết đó đều là tới huyết của Chúa Giêsu cả.
Dạ, đều là của Chúa.
Ngày xưa tất cả đều là huyết của Chúa cả. Đây là hình ảnh của huyết Chúa cả. Ngày xưa một khi là em lỡ phạm tội thì em phải mang một cái con dê để làm của lễ chuộc sự pháp phạm lên cho em, mang tới đền thờ để dâng lên.
Dạ.
Nghĩa là mỗi lần phải mang một con để nó chết thay cho mình đó. Rồi khi Đức Chúa Trời thấy huyết con đó, Đức Chúa Trời mới tha cho mình.
Dạ.
Nhưng mà cái huyết đó nói tới huyết của Chúa Giêsu, thì để đi vào cái nơi chí thánh cũng như vậy. Thực ra đi vào nơi chí thánh nó lại đơn giản hơn là hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa nãy giờ mình đọc trong cái đoạn đó mình thấy phải giết tất cả bốn con luôn.
Đúng rồi anh, hiểu.
Phải mua một con bò tơ nào cũng được, phải con bò hoàn hảo, không có dấu vết gì. Để làm của lễ chuộc tội, tội lỗi cho gia đình của Aaron. Rồi phải một cái con chiên đực để làm của lễ thiêu. Rồi có thêm hai con dê đực nữa, làm của lễ chuộc tội nữa cho dân, và thêm một cái con chiên đực để làm của lễ thiêu cho dân, nghĩa là tổng cộng tới 5 con luôn. Và phải đi làm đủ thứ, phải chú ý từng bước như vậy. Nếu làm thiếu thì lại bị chết liền. Còn bây giờ đơn giản lắm, mình tất cả những điều đó đều nói tới Chúa Giêsu cả. Để đi vào nơi chí thánh á, bây giờ mình chỉ cần có cầu nguyện thôi, mình dùng đức tin để mình cầu nguyện. Chúa cho mình biết cái cách theo ý nghĩa thuộc linh rồi. Để đầu tiên á, để muốn vào nơi chí thánh á, mình cầu nguyện xin Chúa hãy làm của lễ chuộc tội lỗi cho mình. Mình xin huyết của Chúa rửa sạch hết mọi tội lỗi của mình, rửa sạch hết mọi những cái mọi thể tội lỗi cho mình, hay Chúa giúp dẹp bỏ mọi cản trở. Rồi cái bước thứ hai á, là mình xin Chúa lấy huyết, lấy nước sự sống của Chúa. Tại Aaron cũng phải tắm trước khi đi vào, tắm rồi mặc quần áo, cái bộ quần áo thánh. Thì mình có thể cầu nguyện như vậy, nói là Chúa ơi, xin Chúa cho con nước sự sống để con rửa sạch mọi điều dơ bẩn, mọi cái sự chết thuộc linh. Rồi xin Chúa cho con cởi bỏ con người cũ, con người xác thịt ra, và con mặc lấy cho Chúa để làm cái bộ quần áo thánh này. Cái đó mình chỉ có cần cầu nguyện và dùng đức tin thôi. Và quan trọng nhất là mình phải cần có sự khao khát đó, là mình muốn thực sự muốn vào trong nơi thánh để mình gặp gỡ Chúa, chứ không phải là mình chỉ có đi xưng tội thôi mà mình đi ra. Chúa không có muốn như vậy, mà Chúa muốn mình cần nhất có sự khao khát để gặp được Ngài, để trải nghiệm Ngài. Nếu mà không có sự khao khát này thì không thể đi vào được. Nếu mà chúng ta không có muốn gặp gỡ Chúa, không muốn gặp Chúa thêm tay vào nơi chí thánh để làm gì? Chứ đâu có cho đâu. Phải khao khát nghe tiếng Chúa, trải nghiệm Chúa. Mình biết những cái điều đó thành lời cầu nguyện. Mình dùng đức tin để mình cầu nguyện là mình sẽ được vào được thôi. Nó không có quá khó. Ai cũng đã từng đi vào đó rồi, nó không có quá khó đâu. Mình cần nhất cái sự khao khát và cần làm cái đúng như Chúa bày vậy. Của lễ chuộc tội lỗi, cần được Chúa tắm trong nước sự sống để sạch hết mọi điều gian ác, mọi sự chết thuộc linh. Là chúng ta bị hai vấn đề trong xác thịt, chúng ta có hai vấn đề: tội lỗi và sự chết thuộc linh. Sự chết thuộc linh nó còn ghê hơn cả tội lỗi nữa. Nó làm cho chúng ta bị tê liệt, chúng ta không có ớt gì cho Đức Chúa Trời cả. Ví dụ như khi đọc Kinh Thánh mình cảm thấy chuyện mệt mỏi, cái đó không phải là tội lỗi mà đó là sự chết thuộc linh. Khi mà mình coi phim á, thì mình rất là hăng say, mà đọc kinh thánh hay là giảng phúc âm hay làm chứng về Chúa mà cảm thấy rất là mệt mỏi, giống như là bị tê liệt vậy. Cái đó là sự chết thuộc linh. Và những đó, sự chết thuộc linh cũng còn là những cái điều ô uế nữa. Thì mình phải rửa sạch hai thứ đó, tội lỗi và sự chết thuộc linh. Rồi mặc quần áo của Chúa vô, rồi đi vào trong đó thôi. Không có quá khó đâu. Chỉ cần cầu nguyện thôi, cầu nguyện mà đức tin thôi, chứ không có cần phải ra chợ mua con bò, con dê gì đó, có công rồi phải giết nó nữa. Hồi xưa là Aaron nó phải giết mấy con đó, đâu có đơn giản đâu.
Như vậy á là mình nắm được cái ý nghĩa của nó và mình bám theo để mình cầu nguyện chứ.
Chính xác.
Cái đó là về linh rồi đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ. Vậy là tất cả mọi thứ, những cái điều mà mình muốn vào nơi chí thánh chỉ gom gọn lại, ngắn gọn lại một điều là cầu nguyện. Nhưng mà phải biết cách cầu nguyện là như thế nào, là phải dựa vào những cái ý nghĩa này để
đúng
mình
vậy.
Bám vào nó và mình cầu nguyện, mình trình giờ lên với Chúa.
Dạ. Và mình cái cần khao khát để gặp Chúa nữa.
Dạ.
Chỉ dùng đức tin vào cầu nguyện thôi. Cầu nguyện theo lời của Chúa, theo ý nghĩa thuộc linh đó, mình sẽ được vào thôi. Không có quá khó. Bây giờ mà nếu em bỏ tiền ra mua con bò để em mang nó về em giết nó còn khó hơn nhiều. Thôi bye bye anh em. Chào anh em.
Dạ.
Chào anh. Chào mọi người.
Chào mọi người nhé. Em mau ạ. Cảm tạ Chúa.
Chào anh em ạ.
Dạ, xin chào tất cả.
Chào anh em nhé. Chào anh chị em.
Chào tất cả anh chị em.